Đây là chương trình phát thanh của Thiền viện Sùng Nghiêm, hàng tuần được truyền đi trên băng tần của tổng đài 1480 AM vào mỗi chiều chủ nhật từ 6:30 đến 7:00. Xin trân trọng kính chào quý thính giả.
Chào quý thính giả, xin mời quý vị lắng nghe chương trình phát thanh cho chủ đề Bản Lai Diện Mục. Hôm nay được diễn đọc bởi các xướng ngôn viên Bích Ti, Nguyên Hà, Phương Hồng Quế, Đức Châu, Lam Thủy, Mắt Nâu, Tâm Nguyện, Khánh Trâm, Thu Hồ, Toàn Tâm Minh, Toàn Tịnh, Toàn Diệu và Mỹ Ái.
Đề tài Bản Lai Diện Mục hôm nay được tiếp theo phần 4, kết quả của bước cuối cùng. Có ai rẻ cũng là bước đầu tiên, vì kết cuộc vẫn gặp lại nhau ở cội gốc của các thức, tức toàn thể các căn. Chỉ khác nhau là bây giờ các căn thông suốt nhau nên không còn là 6 mà cũng chẳng còn chỉ là 1. Sở dĩ được như vậy là nhờ có công phu miên mật, ví tựa những trận gió thổi mạnh, làm cho đám mây quang đãng để bản nguyên cái đang lặng lẽ vô tư nhận ra, sẵn đó hiện ra. Với hào quang chói lọi của nó chiếu khắp 10 phương, 3 cõi, đã làm tan đi cái vô minh, từ vô thủy, tức cái vọng giác, cũng là nguyên do chính, mà không nguyên nhân gì cả. Chúng ta tự lỡ lầm khởi dựng nên nó, tức đem tính minh chuyển thành cái giác, để tạo dựng cái giác từ vô thủy. Do cái giác này mà có 6 căn cách bức lẫn nhau, rồi vẫn từ cái giác đó lại khởi lên cái nhất niệm vô minh, đối đãi để chấp có năng, có sở. Vì vậy mới có sống có chết và có 6 nẻo luân hồi.
Vì có năng, có sở nên một tâm đem chia làm 2, tức là thân và tâm, do đó mà có sống và chết. Vì một cái tâm mà đem chia thành 6 căn, do đó mới có 6 nẻo luân hồi.
Giờ đây, nguyên nhân chính là cái bất giác, vô thủy đã được giải quyết, thì sinh tử luân hồi cũng được giải quyết theo. Vì khi cái giác đã trở về nguyên thủy của nó là tính giác diệu minh, tức cái giác ấy là nhân đã được chuyển, thì kết quả là 6 căn, 6 thức, 6 trần, tức vũ trụ vạn vật, cũng phải chuyển theo là thế, để cùng hòa nhập chân tính. Tính không cũng chính là bản nguyên tính giác diệu minh.
Mọi vô minh chướng ngại xưa kia làm ngăn cách các căn đều đã sạch. Cho nên các căn ấy tự thể hiện hết toàn tịnh, toàn định, toàn diệu, toàn minh, toàn dục. Và chúng cũng chính là cái thể tĩnh lặng, lại cũng là cái dụng của tính giác diệu minh. Vì thế mà trong kinh có nói, thể tính chân như không làm ngăn ngại tác dụng nhiệm màu, và tác dụng nhiệm màu không làm ngăn ngại thể tính chân như. Tức là các căn khi thông suốt vô ngại thì là thể, cũng lại là dụng. Các thức khi đã chuyển thành trí thì là dụng, tức là cái tác dụng nhận biết của tính thấy, nghe, hay biết, vân vân, chính là tính giác diệu minh.
Tính này
ôm trọn tứ khoa thất đại, cũng là bao trùm tất cả tiểu thừa, trung thừa, đại thừa. Tiểu thừa, tứ diệu đế, trung thừa, thập nhị nhân duyên, đại thừa, bát chính đạo và lục độ, và bao gồm cả càn tuệ địa, thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, tứ gia hạnh, thập địa, đẳng giác và diệu giác, là 57 đẳng cấp chứng đắc của thiền giáo môn.
Đối với pháp môn tổ sư thiền thì tới đây mới tạm chọn về lý, là chúng ta đã có tấm bản đồ trong tay nên không còn sợ đi lạc nữa, nhưng về sự thực thì vẫn phải tiến bước mãi để đi tới viên mãn. Trên con đường tìm đạo, mỗi hành giả đều có mục đích riêng cho sự giác ngộ của mình. Do đó mà, người này khi đã nhận ra một tia sáng của mặt trăng thì đã thỏa mãn rồi. Người kia khi đã nhận ra một phần tư mặt trăng thì vẫn chưa cho là đủ. Người nọ đã nhận ra một nửa mặt trăng mà vẫn cho là mới ở bước đầu tiên. Người khác đã nhận ra 80% của mặt trăng thì lại không bao giờ lơ là trong việc tiến tu, vân vân.
Tất cả đều là do căn cơ, trình độ và sự nỗ lực của chúng ta mà có nhân quả tương ứng với phương tiện, pháp môn và người hướng dẫn là thế.
Căn cơ của những người đi loanh quanh thì cứ đi tới, đi lui mãi ở tiền ngũ thức và thức số 6, không vào được thức số 7 và thức số 8, mà cho dù có vào được thì lại cũng mắc kẹt ở cái không, chỉ vì công phu chưa đúng tiêu chuẩn, sự nỗ lực cũng như phương pháp chưa được chính xác cho lắm. Vì vậy mà cái kết quả chỉ nhận được là ánh trăng mờ hay ánh trăng tỏ hơn. Cái diệu dụng chiếu tỏ của nó còn không đủ năng lực phá được ranh giới của các căn bị cách bức lẫn nhau, huống chi nói tới phá được cái không của kho tạng thức số 8. Do vậy mà hành giả chỉ được kết quả của những cái thấy, cái nghe, cái hay, cái biết giới hạn mà thôi, tức là những quả vị của các bậc thánh, chư tiên, lục dục trong 33 tầng trời.
Có những hành giả đã vào được thức số 7 và đã trực nhận được nguyên thủy của cái đương hiện hữu, lặng lẽ nhận ra là cái vô tướng thường hằng bất biến, thì mừng quá và dừng lại nơi ấy vì cho đấy là cõi cực lạc vô tướng. Có biết đâu là đã lọt vào cái hữu trí mà vô thân, là chưa viên mãn, quả vị này chỉ là Bồ Tát ở mức độ chưa cao lắm.
Cũng có những hành giả vào được thức số 7, luôn cả thức số 8, và đã trực nhận ra được nguyên thủy bản thể của cái đang nhận ra, là cái vô tướng thường hằng bất biến, và những đối tượng của nó là những cái đang bị nhận ra. Hai cái không thể tách rời nhau, nên dĩ nhiên, những cái đang bị nhận ra cũng phải là vô tướng thường hằng. Bởi vậy mà chúng phải là một, thì cái một ấy chính là cực lạc vô tướng. Cho nên vị hành giả này lại cũng dừng ở đó, có biết đâu rằng chỗ ấy vẫn chưa viên mãn, vì vẫn là hữu trí mà vô thân, nên chỉ được ở ngôi vị Bồ Tát cao hơn, nhưng chưa phải là Bồ Tát thập địa. Vì còn có cực lạc thì còn có Sa Bà, còn có Phật thì còn có chúng sinh, còn có vô tướng thì còn có hữu tướng, vân vân.
Đối với các hành giả tu theo pháp môn tổ sư thiền, thì khi được 6 căn, 8 thức, 6 trần đều thông suốt vô ngại, thì hành giả nhận ra rằng Phật Pháp không hề rời thế gian Pháp bao giờ. Do đó, vũ trụ vạn vật không rời Phật Pháp, và Phật Pháp không rời vũ trụ vạn vật. Nên, toàn tính là tướng, và toàn tướng là tính. Thể là dụng, và dụng cũng là thể. Nếu hành giả ngừng tại đây, không tiến thêm nữa, thì cũng là chưa viên mãn. Mặc dù đã đầy đủ hữu trí, hữu thân, nhưng mới là ở ngôi vị Bồ Tát thập địa, tức vầng trăng tròn,
chưa hiện hữu trọn vẹn, chưa phải là ở ngôi vị diệu giác, đẳng giác.
Bởi lẽ đó mà hành giả vẫn cần tiếp tục công phu như cũ, vẫn dùng một trong những phương tiện thích hợp với mình làm công phu. Hãy can đảm, lúc nào cũng cứ coi như mình mới ở bước đầu tiên. Đừng bao giờ nghĩ là mình đã ngộ, đừng bao giờ thắc mắc là mình đã ngộ tới đâu. Nếu còn chấp là mình ngộ, tức chúng ta lại rơi vào cái chấp có của thức nhị biên, là chưa hoàn toàn vào được cái vô tu, vô chứng, vô đắc. Quả đúng là như thế, chúng ta rất cần công phu để phá cho hết màn vô minh sâu dày của bao đời, bao kiếp. Sở dĩ cứ tiếp tục công phu là để phá vô minh một cách từ từ, vì có vội vã cũng chẳng thể được. Chúng ta không thể phá một vài lần mà đã xong. Và có lẽ ai cũng biết, mỗi lần phá được một chút vô minh là mỗi lần lại ngộ sâu hơn.
Nói đến công phu thì lại xin nhấn mạnh và nhắc về cách công phu một lần nữa. Khi đã công phu thì phải làm sao cho công phu được thành khối, tức sự chú tâm tột độ ấy được ví như cái khoan, cái đục sắc bén, cái chổi, cái phất trần vi diệu đang làm việc. Nếu công phu như cái khoan, cái đục thì cứ đục mãi, khoan mãi qua bao thứ lớp sâu dày vô minh của nhiều đời nhiều kiếp, bị cô đọng lại, rắn chắc hơn sắt thép. Nhưng nếu cứ kiên trì khoan mãi, đục mãi, thì trước sau gì cũng tiến tới hậu cứ, tức vào được tạng thức số 8 để giải quyết cái vô thủy vô minh. Nếu công phu như cái phất trần, cái chổi vi diệu cứ quét mãi, phủi mãi, đến một lúc nào đó, cái năng lực của chúng sẽ mạnh như vũ, như bão, quét tan đi cái màn vô minh kiên cố, che lấp mất chân như Phật tính của chúng ta ấy, cũng sẽ phải tan biến để vầng trăng trí tuệ sẵn đó hiện ra. Nó chính là cái bản nguyên của cái đang nhận ra thanh tịnh, thường hằng, bất biến, không văn tự lời nói, không một mảnh muốn vật chất nào. Nó là cái bất sinh, bất diệt, cái bình đẳng còn gọi là trung đạo.
Tới đây, nếu chúng ta chấp là đã đại ngộ vì thân tâm, thế giới và mười phương tám hướng đều là vần, trăng tròn, đều là pháp giới tính, đều là tính không, đều là chân không diệu hiểu, thì lại cũng chưa viên mãn, vì nếu chấp là tính không, thì cái không này không hề có một chấm nhỏ li ti nào trống rỗng cả, tức tính không mà lại không có chỗ nào trống rỗng. Nếu chấp nó còn một chút vật chất nào, thì hóa ra nó lại không phải là tính không rỗng lặng.
Vậy thì cái không này là cái gì, và nó từ đâu mà ra? Nếu chúng ta có biết, thì cũng chỉ là đoán mò. Còn nếu không biết, thì hóa ra là chúng ta không biết gì về Phật Pháp. Vậy thì tại sao lại chấp là mình đã ngộ đạo cho được? Nếu chúng ta thông được chỗ này, thì mới tạm có tấm bản đồ để đi thẳng tới cái diệu giác, đẳng giác.
Đề tài bản lai diện mục đến đây là hết phần 4. Xin mời quý thính giả đón nghe phần cuối vào tuần tới cũng giờ này. Xin cảm ơn quý vị.
Nghe chẳng ai làn gió. Thầm thắm độ nghe hoài nghe dù không tiếng ai hay, nghe chẳng ai làn gió. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. biết chưa hề quay. Nghe không, thời gian chưa từng.